Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 9 tháng 12, thứ sáu trong tuần thứ hai mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, câu 16 tới câu 19. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc. Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Tôi phải ví thế hệ này với ai? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sứ điệp tin mừng trong ngày thứ sáu tuần thứ hai mùa vọng hôm nay mời gọi mỗi chúng ta lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa, nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện trong cuộc đời của chúng ta, nhận ra Ngài là Đấng Mêsia muôn dân trông đợi, nhận ra Ngài là Cứu Chúa của mình. Chính vì dân Do Thái không nhận ra Đức Giêsu là Đấng Mêsia, không nhận ra Đức Giêsu là Cứu Chúa của họ, cho nên họ cũng chẳng lắng nghe lời giáo huấn của Chúa. Họ giống như lũ trẻ ngoài chợ nói với nhau rằng: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Đức Giêsu dường như trở nên lạc lõng giữa dân của mình, giữa những người thân thuộc, và những lời giáo huấn của Ngài tưởng chừng không được đón nhận, bị trôi vào quên lãng. Những con người không đón nhận Đức Giêsu, không nhận ra Ngài là Cứu Chúa, thì làm sao có thể nghe lời giáo huấn và làm sao có thể thực hiện lời giáo huấn đó trong cuộc đời? Tất cả khởi đi từ niềm tin. Một khi chúng ta tin nhận Đức Kitô là Cứu Chúa, chúng ta sẽ trở nên đồng điệu. Chúng ta sẽ nhận ra lời giáo huấn của Chúa tác động trong cuộc đời mình. Chúng ta cũng muốn huấn mình để sống những lời giáo huấn ấy. Tôi phải ví thế hệ này với ai? Lời cảm thán này của Đức Giêsu hay câu hỏi này của Đức Giêsu có còn được đặt ra trong thời đại của chúng ta hay không? Một thời đại người ta cũng trở nên lạc điệu với những giáo huấn của Hội Thánh, người ta trở nên lạc lõng với những giá trị của Tin Mừng, người ta trở nên xa lạ với hình ảnh của một Thiên Chúa đang yêu thương và đồng hành với họ. Bởi lẽ người ta muốn tự mình xoay sở, người ta muốn gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời, và đôi khi người ta còn muốn biến mình trở thành Thiên Chúa nữa. Tôi phải ví thế hệ này với ai? Xin cho mỗi chúng ta không trở nên những kẻ lạc lõng trong giáo huấn của Chúa Giêsu, không trở nên những kẻ xa lạ, nhưng là những người đồng điệu để được cùng bước đi những bước song hành trong cuộc đời bên Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa đồng hành với mỗi chúng ta, giúp chúng ta lắng nghe và thực hành giáo huấn của Chúa trong cuộc đời mình. Lạy Chúa Giêsu, dòng chảy trần gian thật ồ ạt, những giá trị trần gian bày ra trước mắt chúng con cũng thật hấp dẫn. Đôi khi chúng con bị cuốn trôi và phải khó khăn lắm mới có thể lội ngược dòng. Xin Chúa thêm sức mạnh để chúng con tiếp tục lội ngược dòng trong dòng giáo huấn của Chúa, đón nhận thực hành giáo huấn đó trong cuộc đời. Hầu chúng con thực sự tìm được hạnh phúc hôm nay và ngày mai. Amen.
Ngài ban ơn cứu rỗi yêu thương công thương cho đoàn con trong trời. Xa tôi cõi trần mong Chúa thiêng thầm, Chúa ta hình đông và ta mơ tôi.
Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhóm họp Hội đồng Hồng Y cố vấn. Trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm họp Hội đồng Hồng Y cố vấn của Ngài. Hiện diện trong khóa họp có 7 Hồng Y và Đức Cha Tổng Thư ký Marco Malino. Trong ngày đầu tiên, các Hồng Y và Đức Thánh Cha đã trao đổi về hội nghị COP27 tại Ai Cập về sự thay đổi khí hậu, phần dẫn nhập do Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Đức Hồng Y Be Sungu, Tổng giám mục Kinshasa thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo trình bày. Ngày 6 tháng 12, Đức Thánh Cha và các Hồng Y đã bàn về giai đoạn cấp đại lục trong tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm tới, về việc tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Cuộc thảo luận dựa trên một phúc trình của Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Cuối khóa họp, Đức Hồng Y O'Malley, Tổng giám mục Tổng giám phòng Boston, Hoa Kỳ, đã giới thiệu những cố gắng gần đây của Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên phục vụ các hội đồng giám mục trên thế giới. Ban chiều, Đức Hồng Y Gracias, Tổng giám mục Bombay, Ấn Độ, đã trình bày về Liên Hội đồng Giám mục Á Châu mới nhóm khóa họp hồi tháng 10 vừa qua tại Bangkok, Thái Lan.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Số tín hữu tôn giáo tại Hoa Kỳ tăng 2 triệu trong 10 năm qua. Số các tín hữu tôn giáo tại Mỹ tăng thêm 2 triệu người trong 10 năm qua, nâng tổng số lên 62 triệu người. Công giáo là tôn giáo đông tín hữu nhất trong số 36 tiểu bang ở Mỹ. Tuy nhiên, có sự thay đổi về sự hiện diện công giáo tại các điểm. Cách đây 50 năm, 71% tín hữu công giáo Mỹ sinh sống tại vùng Đông Bắc và Trung Tây, nhưng năm 2020, con số này chỉ còn 45%. Miền Nam nước Mỹ bây giờ có nhiều tín hữu công giáo hơn các miền khác. Cuộc kiểm tra tôn giáo tại Mỹ được Hiệp hội các nhà thống kê các tôn giáo ở Mỹ thực hiện 10 năm một lần. Phúc trình mới nhất được công bố hồi tháng 11 vừa qua và trình bày thực trạng tôn giáo năm 2020 ở Mỹ. Theo phúc trình đó, có 61 triệu 900 ngàn tín hữu công giáo tại Mỹ, chiếm 18,7% dân số toàn quốc. Tại nước này, có 372 tổ chức tôn giáo với hơn 356.000 giáo xứ, giáo phận hoặc tập đoàn và có 161 triệu 400 ngàn tín đồ. Tổng số dân Mỹ là 331 triệu 400 ngàn người, điều này có nghĩa là 47,7% dân Mỹ thuộc về một cộng đoàn tôn giáo. Xét về mặt tập thể, số tín hữu tin lành ở Mỹ đông hơn công giáo, nhưng phân chia thành nhiều nhóm khác nhau, trong khi công giáo là một khối tôn giáo duy nhất và đông nhất tại nước này. Công giáo đông gấp 3 lần các Kitô hữu Mỹ không thuộc hệ phái nào, hoặc nhiều gấp 3 lần các tín hữu tin lành Baptist ở miền Nam nước Mỹ. Số giáo xứ công giáo ở Mỹ hiện nay là 19.405, tức là giảm bớt 1.184 giáo xứ so với cách đây 10 năm. Theo ông Clifford Gramlich, chuyên gia can dự vào cuộc kiểm kê này, sự giảm bớt đó có nghĩa là một sự củng cố các xứ đạo hoặc giáo họ. Bình quân mỗi giáo xứ có khoảng 3.000 người, một con số cao hơn các nhóm tôn giáo khác. Các xứ công giáo đông giáo dân nhất thường ở miền Tây nước Mỹ, nơi mà bình thường mỗi giáo xứ có tới 4.700 giáo dân.
Tin Roma, bộ bác ái của Tòa Thánh quyên góp áo giữ ấm giúp dân chúng Ukraine. Bộ bác ái của Tòa Thánh phát động sáng kiến quyên góp áo giữ ấm để trợ giúp nhân dân Ukraine đang chịu đau khổ vì chiến tranh và giá lạnh. Trong thông cáo công bố hôm 6 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Bộ trưởng Konrad Krajewski, người Ba Lan, cũng gọi là chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, cho biết sáng kiến này được tiến hành trong vòng một tháng. Những người hảo tâm có thể mua và gửi các áo giữ ấm ấy về Vatican để từ đây chuyển sang Ukraine. Đức Hồng Y viết, dân chúng Ukraine đang sống trong tình trạng khẩn trương do chiến tranh và vì thiếu điện, khí đốt. Họ chịu giá lạnh cam go của mùa đông. Vì vậy, trước viễn tượng lễ Giáng sinh, Bộ Bác Ái tổ chức quyên góp các áo giữ ấm, những áo đã dùng để đi trượt tuyết, thích hợp trong việc giữ nhiệt độ cơ thể. Cần những áo cho đàn ông, đàn bà và trẻ em. Bộ bác ái hay sở từ thiện của Đức Thánh Cha đang cung cấp các áo đó. Ai muốn có thể tham gia sáng kiến này, mua hoặc đưa tới, hoặc gửi các áo ấm ấy trực tiếp về trụ sở của bộ ở nội thành Vatican trong vòng tháng 12 này. Đức Hồng Y Krasetsky đã 4 lần đại diện Đức Thánh Cha đi thăm dân chúng ở Ukraine và chở các đội cứu trợ. Cha Vyacheslav Krinevich, Tổng thư ký Caritas Fest của Ukraine, cho biết, chúng tôi không có điện hầu như cả ngày, chúng tôi phải cẩn trọng sắp xếp thời gian và nhu cầu, cần phải thu xếp rõ ràng lúc nào được sưởi, được nấu nướng, v.v.
Tin Roma. Chuyên gia văn cố Vatican phê bình cuốn sách về Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Một chuyên gia về văn cố Vatican và cũng là một sử gia người Bỉ Flamand, ông Johann X, phê bình cuốn sách do một nhà xã hội học người Mỹ, ông David Kutzer, xuất bản hồi đầu năm nay về Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 và bản dịch tiếng Đức sẽ được xuất bản vào năm tới tại Đức. Cuốn sách mang tựa đề Giáo Hoàng trong chiến tranh, lịch sử bí mật về Pio thứ 12. Mussolini và Hitler. Tuyên bố với giới báo chí hôm 6 tháng 12 vừa qua, ông Johann X nói rằng, thật là đáng trách khi mà các văn kiện do Vatican cung cấp được sử dụng để trình bày sai trái. Thật là sai lầm khi nói rằng Vatican chỉ giúp đỡ những người Do Thái đã được rửa tội. Cũng có nhiều trường hợp những người Do Thái không rửa tội được cứu thoát được sự can thiệp của cục quốc vụ khanh tòa thánh. Có nhiều người Do Thái đã được rửa tội từ năm 1938, chẳng vậy họ đang hoàn toàn bị rơi vào lưới của Đức Quốc xã. Ông X mạnh mẽ lĩnh vực các hoạt động của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, người cai quản giáo hội từ năm 1939 đến năm 1958. Người không im lặng về những tội ác trừ khi cần im lặng để tiến hành các nỗ lực ngoại giao. Có nhiều diễn văn của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 trong thời Thế chiến thứ 2. Cần phải được đọc đúng đắn, cả trong thời kỳ Đức Pio thứ 12 còn làm ngoại trưởng của tòa thánh trong thập niên 1930, và người đã nói rõ đường hướng, theo đó, nhiều người Do Thái phải được giúp đỡ. Ông X cũng bác bỏ những lời cáo buộc cho rằng, tòa thánh không công bố tất cả các tài liệu văn cố cho các học giả nghiên cứu, và còn giấu giếm những văn kiện nào đó. Theo ông, điều quan trọng là lược định cẩn thận các văn kiện và đặt trong bối cảnh văn mạch. Ví dụ, một điều có thể đưa tới những kết luận sai nếu chỉ cứu xét những văn kiện của một nước. Còn phải để ý đến các văn kiện từ 30 đến 35 quốc gia trong chiến tranh được giữ trong các văn cố. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã thông báo sẽ mở văn cố Vatican thời Đức Pio thứ 12, và tiếp đó các nhân viên Vatican đã làm việc trong 9 năm trời để sắp xếp, chuẩn bị các văn kiện và hồ sơ trong văn cố để các sử gia nghiên cứu. Đến năm 2020 thì Đức Thánh Cha Francisco cho mở văn cố. Tất cả các văn kiện thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 từ năm 1938 đến năm 1948 đã được chuyển biến sang dạng kỹ thuật số và có thể sử dụng được.
Tin Vatican. Các tổ chức tại Vatican dưới quyền kiểm soát của Bộ Kinh tế. Hôm 6 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành từ sắc quy định rằng các ngân quỹ và tổ chức trong các cơ quan giáo triều và quốc gia thành Vatican cho đến nay được hưởng một sự tự lập về hành chánh, từ nay phải ở dưới sự kiểm soát của các cơ quan kinh tế của tòa thánh. Tuy các tổ chức đó có tư cách pháp nhân riêng và một sự tự lập hành chánh, nhưng chúng là phương tiện để thực thi những mục tiêu của các cơ quan giáo triều phục vụ cho sứ vụ của người kế vị thánh Phêrô. Vì thế, chúng là những cơ quan của tòa thánh, trừ khi được quy định rõ do quy luật thiết lập chúng. Do đó, tài sản của các cơ quan này là gia sản của tòa thánh, nên không những chúng phải chịu sự giám sát của các cơ quan giáo triều mà chúng lệ thuộc, nhưng còn chịu sự kiểm soát và canh chừng của các cơ quan kinh tế của tòa thánh nữa. Các cơ quan có tư cách pháp nhân và là phương tiện của tòa thánh như vừa nói, phải thích ứng trong vòng 3 tháng với các quy luật trong tự sắc mới do Đức Thánh Cha ban hành. Tự sắc này có hiệu lực từ ngày 8 tháng 12 năm 2022. Tự sắc mới gồm có 8 điều khoản, trong đó khoản số 3 liên quan đến sự canh chừng và kiểm soát về vấn đề kinh tế tài chánh. Bộ Kinh tế thi hành công tác này đối với các cơ quan có pháp nhân và là phương tiện của tòa thánh, chiếu theo quy chế riêng. Khoản số 4 và số 5 nói về sổ sách kế toán và trao đổi thông tin. các cơ quan có pháp nhân như vừa nói phải trình cho Bộ Kinh tế của Tòa Thánh ngân sách dự chi và kết toán chi thu, theo các điều kiện do Bộ Kinh tế và Văn phòng Tổng kiểm toán của Vatican ấn định. Hai cơ quan này luôn có thể xét sổ sách kế toán của các cơ quan đó, các văn kiện chứng minh và những thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Với quy luật mới trên đây, Đức Thánh Cha siết chặt sự kiểm soát và thúc đẩy các cơ quan tòa thánh thi hành những đề nghị của Ủy ban Monivan thuộc Hội đồng Âu Châu. Hồi tháng 4 năm ngoái, Ủy ban Monivan nhận định rằng tại Vatican thiếu một luật bao quát quản lý việc thành lập và quản trị các ngân quỹ đăng ký tại quốc gia thành Vatican. Các quỹ này nhận tiền dân cúng của các tín hữu, nhưng cho đến thời gian gần đây ít có sự giám sát hoặc kiểm soát trách nhiệm. Từ ngày 1 tháng 12 vừa qua, Bộ Kinh tế của Tòa Thánh do ông Maximino Caballero Ledo, 63 tuổi, người Tây Ban Nha điều khiển, ông là giáo dân đầu tiên giữ nhiệm vụ này.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin mời Chúa đến thăm con, xin mời Chúa đến nhà con, vì trời đã lắng cơn mưa chiều. Xin mời Chúa đến với con, xin đổ xuống những thánh ơn, cho con sẵn sàng nghe tiếng Chúa để lời Chúa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng năm nọ có một đoàn thám hiểm người Anh đi đến khu vực sa mạc Sahara, cát phủ tứ bề. Mặt trời như thiêu đốt, còn bụi thì bay mịt mù táp cả vào mặt. Đoàn người ai cũng khát khô cả cổ, mà nước mang theo thì đã cạn. Lúc này, đoàn trưởng lấy ra một chiếc bình và nói: "Đây là bình nước cuối cùng, nhưng trước khi ra khỏi sa mạc này, không ai được uống." Bình nước như trở thành tia hy vọng sống sót sau cùng để cả đoàn cố gắng vượt qua sa mạc. Từng người truyền tay nhau bình nước, cảm nhận sức mạnh của nước để kiên cường hơn trên từng bước đi. Cứ thế, cuối cùng, đoàn thám hiểm cũng ra khỏi sa mạc, giành lại sinh mạng từ tay thần chết. Ai nấy vui mừng đến bật khóc. Đôi tay họ run rẩy cầm bình nước và đổ xuống đất. Lúc này, họ mới phát hiện bên trong chỉ toàn cát. Quý vị và các bạn thân mến, khi đã không còn gì để mà hy vọng nữa, lúc ấy cuộc sống đối với chúng ta sẽ chẳng còn giá trị gì. Còn hy vọng nghĩa là chúng ta vẫn còn chờ đợi vào ngày mai. Vậy nên đừng đánh mất hy vọng của mình. Chí ít nó sẽ cho chúng ta thêm động lực để vượt qua những khó khăn nhất của cuộc đời. Hy vọng không phải là phủ nhận hay trốn chạy sự tồn tại của những khó khăn rắc rối, nhưng đó là mong ước cho chúng sẽ không tồn tại mãi mãi, rằng đau thương sẽ được chữa lành và nghịch cảnh được vượt qua, rằng chúng ta sẽ rời khỏi bóng tối và bước vào ánh sáng. Đức Thánh Cha Francisco đã suy niệm về niềm hy vọng như sau: sống trong hy vọng chính là lữ hành hướng tới một phần thưởng, hướng tới hạnh phúc mà ta không có lúc này, nhưng ta sẽ có nó ở đó và là một nhân đức không dễ hiểu chút nào. Nó là một nhân đức khiêm nhường, vô cùng khiêm hạ. Đó là nhân đức mà không bao giờ dẫn tới thất vọng. Nếu bạn hy vọng, bạn sẽ không bao giờ thất vọng. Không bao giờ, không bao giờ. Đó cũng chính là nhân đức cụ thể. Nhưng làm thế nào nó có thể cụ thể nếu tôi không biết trời cao và điều tôi mong chờ là gì? Niềm hy vọng, gia sản của chúng ta chính là niềm hy vọng hướng tới một điều. Nó không phải là một ý tưởng, cũng không phải là một nơi nào đó thật đẹp, nhưng nó là một cuộc gặp gỡ. Chúa Giêsu luôn nhấn mạnh khía cạnh này của niềm hy vọng, là mong chờ, là gặp gỡ. Là người Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi sống trong sự chờ đợi với niềm tin và hy vọng, không chỉ cho cuộc sống ở trần gian mà còn cho cả cuộc sống mai sau với Chúa Giêsu, đấng chiến thắng tử thần và khải hoàn trong vinh thắng. Khi tuyên tín lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Chúng ta mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng, việc chờ đợi hạnh phúc vĩnh cửu không thể tách biệt với những cam kết để dấn thân trong việc làm cho thế giới chúng ta trở nên công bằng và đáng sống hơn. Do vậy, việc không ngừng trao dồi đời sống đạo đức ngay trần thế luôn là bảo chứng tốt cho niềm hy vọng được chung hưởng sự sống đời đời trong nước hằng sống. Lạy Chúa, xin cho niềm hy vọng được diện kiến nhan thánh Chúa trong cuộc sống vĩnh hằng sẽ là động lực khiến chúng con vui sống, sống tốt đời tạm này, dẫu con đường về quê trời vẫn còn lắm những chông gai thử thách. Amen.
Tâm hồn con hướng trông lên, mong chờ Chúa đến nhà con, cùng sẻ chia những câu chuyện đời. Và mang với chốn hoang vu, sông hồ dẫu có âm u, quanh có con đường đầy soi đá, dọn đường Chúa bước. Trong tay chờ mong Chúa đến thăm con. Chúa ơi, xin Ngài dụ thương, nghe mắt thương đến chúng con, nhìn phần người trôi qua mà chẳng thể níu kéo.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.